ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1371, Bạch Y Thần kiếm Tô Vô Địch, thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 4 tháng 5, kiếm thần chân truyền Tô Trường Sinh kiếm bại nhất phẩm thánh nhân Thái Hoa Tông Tông chủ Tần Thắng. Ngày 10 tháng 5, kiếm thần chân truyền Tô Trường Sinh kiếm bại nhị phẩm thánh nhân Vân Lan Tông Tông chủ Triệu Vô Cực. Ngày 15 tháng 5, kiếm thần chân truyền Tô Trường Sinh kiếm bại nhị phẩm thánh nhân Thiết Trưởng Môn Tông chủ Lưu Trung Doãn. Ngày 20 tháng 5, kiếm thần chân truyền Tô Trường Sinh kiếm bại tam phẩm thánh nhân Vân Hoa Kiếm Tông Tông chủ Hoắc Trường An. Ngày 24 tháng 5, kiếm thần Công Dương Bạch chân truyền đệ tử Tô Trường Sinh hoành không xuất thế. Đi hắn sư vạn năm trước sự tình, mang theo vô địch chi tư một tháng liên tiếp bại Thái Châu bảy nhà tông môn tông chủ. Tô Trường Sinh chi danh, lấy một loại nhanh đến mức gần như quỷ dị tốc độ lan tràn toàn bộ Thái Châu. Hiện tại Thái Châu tu tiên giới, người nào không biết kiếm thần chân truyền Tô Trường Sinh, sự tình có thể truyền bá đến nhanh như vậy. Đương nhiên là chính Tô Tầm an bài người tại trợ giúp. Tóm lại một câu, trước lẫn lộn, đem thanh danh cho xào bắt đầu. Kiếm thần Công Dương Bạch là Thái Châu tu sĩ kiêu ngạo. Mà Tô Tầm giả mạo Công Dương Bạch đệ tử vốn là rất có chủ đề tính. Lại triển lộ ra thực lực. Như vậy hắn địa vị xã hội liền sẽ tại Thái Châu tu tiên giới phi tốc tăng lên. Thái Châu tu sĩ liên minh thành lập nghi thức cùng ngày liền không thể không mời hắn tham gia. Sau đó hắn tại nghi thức cùng ngày nhiều an bài mấy cái bầy đề nghị hắn tới làm người minh chủ này. Thái Ất kiếm phái cùng Âm Dương kiếm phái đều không muốn để cho người của đối phương làm minh chủ. Như vậy Tô Tầm cái này có thực lực có địa vị có bối cảnh lại trung lập liền rất thích hợp. Đặc biệt là Âm Dương kiếm phái. Bản thân thực lực liền yếu tại Thái Ất kiếm phái. Vì không cho Thái Ất kiếm phái người lên làm minh chủ, bọn hắn khẳng định sẽ ủng hộ Tô Tầm. Sau đó Tô Tầm lại làm bộ chối từ một hai. Tại tất cả mọi người thỉnh cầu bên trong, cố mà làm, đáp ứng, chỉ muốn hắn làm lên địch quân thủ lĩnh. Còn cần đến lo lắng thắng không được bọn hắn sao? Kia là hắn muốn thua cũng khó khăn a, kế hoạch thông. Quả thực là hoàn mỹ. Công tử, tiếp xuống đi chỗ nào? Trên đường núi, công chúa Bạch Tuyết bưng lấy kiếm, cùng sau lưng Tô Tầm. So sánh ngày xưa, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần phụ nhân phong tình. Tóc xanh áo choàng, trên đầu chỉ có một cây đơn giản ngọc trâm. Áo ngực váy trắng trên không nhuốm bụi trần. Cục cưng kho lúa phi thường sung túc. Đi lại ở giữa khó tránh khỏi nhảy nhảy nhót nhót. Thật lo lắng váy nàng che không được. Vạn không cẩn thận đụng tới coi như diệu. Những ngày này đi theo Tô Tầm, phần lớn thời gian đều là đi bộ. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nàng với cái thế giới này có càng sâu hiểu rõ. Đương nhiên, ban đêm dừng chân đều là một gian phòng. Cô nam quả nữ khó tránh khỏi cố ý va chạm gây gổ. Cho nên Tô Tầm đối nàng cũng có càng sâu hiểu rõ. Ân, hiểu rõ đi sau hiện. Kỳ thật cũng không sâu. Công chúa Bạch Tuyết có thể bản sao tự truyện liền gọi chuyện cổ tích nữ cùng thần thoại nam chính ban đêm trò chơi nhỏ. Còn có, tên của nàng gọi Bạch Tuyết, mà bởi vì là công chúa, cho nên mới bị gọi thành công chúa Bạch Tuyết. Âm Dương kiếm phái, Tô Tầm chắp tay đi tại phía trước, không có chút rung động nào nói. Những nơi đi qua, cỏ cây tự động tách ra. Lỗ Tấn từng nói qua, trên đời này bản không có đường. Tô Tầm bức giả bộ nhiều cũng đã thành đường. Trời đã sắp tối rồi. Bạch Tuyết nói, ngụ ý chính là muốn không phải trực tiếp thuấn di hoặc là bay đến trong thành đi. Tìm khách sạn dừng chân. Người tiểu đồng chí này tại sao không có một điểm chịu khổ nhịn tào giác ngộ đâu. Tiếp tục đi, có làng liền tá túc, không có liền dã chiến. Không phải, cắm trại dã ngoại, Bạch Tuyết vẫn là tiểu cô nương. Tô Tầm cảm thấy mình làm một người tài xế kỳ cựu có trách nhiệm dạy bảo nàng. Bạch Tuyết liếc mắt, ta đi theo ngươi không chỉ có học xong chịu khổ, còn học xong ăn. Hừ, đừng nghĩ sai lệch, là học xong ăn đan dược. Hai người câu được câu không tán gẫu, một bên đi đường, thỉnh thoảng còn đấu võ mồm. Nếu như bị người nhìn thấy, Tô Tầm khẳng định sẽ đem hắn diệt khẩu. Không phải truyền đi. Chính đó tạo nên cao ngạo kiếm thần chân truyền người thiết lập liền băng đến rối tinh rối mù a, Bạch Tuyết bây giờ càng phát ra sáng sủa. Nếu không dựa theo nàng trước kia tính tình là sẽ không cùng Tô Tầm đấu võ mồm. Oa, 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 một trận hài nhi tiếng khóc truyền đến. Tại sao có thể có hài tử đang khóc? Bạch Tuyết nhíu đôi mi thanh tú. Cái này dã ngoại hoang vu đột nhiên nghe hài nhi khóc gáy. Để nàng có chút ít hơi sợ. Cái này cùng tu vi không quan hệ. Chính là nữ sinh thiên tính. Có cái gì kỳ quái? Phía trước là nghĩa địa. Tô Tầm thần niệm quét qua. Thuận miệng nói. Bạch Tuyết, lúc này mới lại càng kỳ quái được không? Xúc sinh. Tô Tầm sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Thế nào? Bạch Tuyết đang hỏi chuyện đồng thời. Cũng đem mình thần niệm thận trọng triển khai. Sau đó một giây sau nàng gương mặt xinh đẹp liền trở nên trắng bệch. Suýt nữa phun ra. Hắn đang làm gì? Nàng dùng thần niệm trông thấy một thanh niên đem đào lên một ngôi mộ. Từ trong quan tài ôm ra một cái vừa ra đời vết máu khắp người hài nhi. Tiếng khóc liền đến từ này cái hài nhi. Luyện thi đồng, Tô Tầm lạnh giọng đáp. Bạch Tuyết hỏi, cái gì ý tứ? Nữ tử hoài thai, đem nó tươi sống dằn vặt đến chết. Nữ thi lòng mang oán khí, chết có không cam lòng. Một thân oán khí chuyển rời đến thai nhi trên thân. Sau hài tử như thường lệ xuất sinh, là vì thi sinh con. Tương tự quỷ đồng lại có thực thể. Tà đạo yêu nhân sẽ dùng bí pháp khống chế. Thi đồng thân có thi độc. Bị thi đồng cắn sau lại biến thành hoạt thi nghe theo thi đồng chỉ huy. Bị tà đạo yêu nhân dùng cho làm ác. Tô Tầm trong mắt có sát ý hiện lên. Bởi vì loại này tà thuật quả thực là táng tận thiên lương. Muốn luyện chế thi đồng tiên thiên điều kiện. Liền là đem một hoài thai mẫu thân tươi sống tra tấn mà chết. Khiến cho oán khí càng dày đặc càng tốt. Hành hạ chết mẹ đẻ. Khống chế hắn sinh con. Không cách nào tưởng tượng. Phía trước nghĩa địa bên trong nữ tử kia trước khi chết nhận lấy thống khổ bực nào. A, cái này, đây cũng quá hỏng đi. Bạch Tuyết sau khi nghe xong 10 phần giật mình. Trên thế giới thế mà còn có ác độc như vậy người. Rốt cuộc nàng trước đó tại truyện cổ tích thế giới. Bên trong nhân vật phản diện lại xấu cũng bất quá là thi triển nguyên rủa đem người biến thành động vật. Hoặc là thi triển ma pháp xứ người vĩnh viễn ngủ say. Cùng cái này so ra, yếu phát nổ, cho nên, tu luyện này ta thuật người đều đáng chết. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, hóa thành tàn ảnh biến mất, Bạch Tuyết vội vàng đi theo. Nghĩa địa bên trong, Trương Chính nhìn xem trong tay hài nhi, trên mặt lộ ra hưng phấn đến nụ cười. Cười đến có chút vặn vẹo, biến thái, không uổng phí hắn bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy. Trước cùng cái này thanh lâu đồng hồ tử song túc song phi. Lại đem làm mang thai sau tươi sống hành hạ chết. Cái này oán khí quả nhiên đủ nồng. Mà lại cái này hài nhi cùng hắn huyết mạch tương liên. Một khi luyện chế thành công khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ầm ầm, đột nhiên, tiếng sấm đại tác, vốn đã lúc đến hoàng hôn. Đột nhiên mây đen áp đỉnh. Sắc trời tối xuống, trong quan tài nữ thi mở mắt. Trả ta hài tử, trả ta hài tử, nữ thi từ trong quan tài vọt ra, rít lên lấy nhào về phía Trương Chính, trong mắt tràn đầy oán hận, toàn thân oán khí như là nước sôi sôi trào, khóe mắt có huyết lệ tuôn ra, thối kỹ nữ, cút. Trương Chính chính là một cái tà đạo tu sĩ, căn bản không sợ một bộ nữ thi, một cước đem nó đạp bay ra ngoài, trả ta hài tử, trả ta hài tử. Nữ thi tại rơi xuống đất một nháy mắt, lại lò xo giống như đứng lên, dưới chân cách mặt đất bay về phía Trương Chính. Tác dụng của ngươi đã xong, xem ở giúp ta sinh cái này thi đồng phần, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Trương Chính lộ ra một cái cười lạnh, bóp một cái pháp quyết, một cây bách quỷ gào thét chiêu quỷ cờ bay ra. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang đột đến, hưu, Trương Chính còn không kịp phản ứng. Kiếm mang liền đã đánh nát hắn khí hải, phế đi tu vi của hắn. A, phốc thử, Trương Chính tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong tay ôm Hải Nhi cũng rời khỏi tay bay đến nơi xa. Tô Tầm cùng Bạch Tiết từ trong bóng tối đi ra. Tô Trường Sinh, Trương Chính thốt ra, quảng cáo, trả ta hài tử, nữ thi bổ nhào qua ôm lấy Hải Nhi. Người biết ta, Tô Tầm nhìn xem Trương Chính. Trương Chính sắc mặt trắng bạch, thanh âm khô khốc, Bạch Y Thần kiếm Tô Trường Sinh. Thái Châu người nào không biết quân, bây giờ toàn bộ Thái Châu đều biết. Một bộ bạch y thêm nâng kiếm thiếu nữ, là Tô Trường Sinh tiêu chuẩn thấp nhất. Nhận biết ta cũng vô dụng. Tô Tầm mặt không biểu tình, nhìn về phía nữ thi nói. Hắn, giao cho ngươi. Nữ thi buông xuống hài tử, nhìn về phía Trương Chính ánh mắt tràn đầy oán độc. Yêu chi sâu, hận chi cắt. Nàng khi còn sống có nhiều yêu Trương Chính. Trương Chính đối nàng làm hết thảy liền để nàng bây giờ có nhiều hận hắn. Không muốn, đừng có giết ta, Tiểu Thanh, ta là yêu ngươi, ta chính là nghĩ nhi tử. Trương Chính mắt lộ ra hoảng sợ, Tiểu Thanh khi còn sống lừa nàng, hiện tại người đều chết hắn còn muốn lừa gạt đâu. Đã như vậy, vậy liền lưu lại theo giúp ta cùng nhi tử tốt, chúng ta người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Nữ thi lộ ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười. Sau đó nhào tới cắn một cái trên người Trương Chính kéo xuống đến một miếng thịt. Sau đó Hải Nhi cũng quỷ dị mà cười cười nhào tới. Lộ ra miệng đầy răng sắc cắn lấy Trương Chính trên mặt. A, thả ta ra. Thả ta ra a, không muốn. Tiểu Thanh, tiện nhân. A, bị đánh nát khí Hải Trương Chính không có chút nào sức phản kháng. Trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Gào thét, thịt trên người bị từng khối kéo xuống. Máu me đầm đìa, Bạch Tiết nhắm mắt lại giấu vào Tô Tầm trong ngực không dám nhìn. Rốt cuộc đối với chuyện cổ tích thế giới lớn lên nàng tới nói. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá huyết tinh. Tô Tầm liền yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Hắn vậy mà cảm thấy rất ăn với cơm. Đại khái hơn nửa canh giờ. Trương Chính tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Thẳng đến triệt để đã mất đi hô hấp. Hắn đã bị gặm thành một bộ bạch cốt âm u. Sau đó Tô Tầm một đạo kiếm mang bắn ra. Nữ thi cùng thi đồng chết đi. Ngã xuống Trương Chính trên đám xương trắng. Công tử, ngươi làm sao? Bạch Tiết nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Tô Tầm. Nàng không rõ vì cái gì Tô Tầm cứu được cái này đối quỷ mẫu tử. Sau đó lại giết bọn họ. Tô Tầm bình tĩnh giải thích nói. Quỷ mẫu thiên tính. Vì nuôi Hải Nhi sẽ giết người. Lấy máu người chăn nuôi. Thì đồng đồng dạng thiên tính khát máu giết chóc. Nàng biết người không rõ là đáng thương. Nhưng giết người lấy máu con nuôi cũng nên chết. Bạch Tiết ánh mắt phức tạp. Không biết nên nói cái gì. Đi thôi. Loại sự tình này gặp nhiều cũng liền tốt. Nếu là cả ngày bay trên trời. Sao có thể nhìn thấy những này. Cho nên a, làm người mặc kệ có thể bay nhiều cao. Nhưng thủy chung vẫn là đến tiếp địa khí. Tô Tầm trong nháy mắt vung lên. Một đám lửa đem tại chỗ ba bộ thi thể thiêu thành cho tàn. Bạch Tiết điểm điểm cái đầu nhỏ. Ôm kiếm vội vàng đi theo. Kiếm dễ dàng bị cục cưng kho lúa cho ngạt chết. Trời tối hậu đô kinh một thôn trang. Tô Tầm cùng Bạch Tiết tại tồn tại trong nhà tá túc một đêm. Nửa đêm, Tô Tầm mang theo Bạch Tiết đi bên ngoài tiếp một thanh địa khí. Cùng thiên nhiên thân mật dung hợp, 7 ngày sau, âm dương kiếm phái, một tòa núi cao bay thẳng vân tiêu. 19.999 bước ngọc bậc thang từ chân núi thông hướng đỉnh núi. Chân núi, một tòa trăm trượng trên ngọc môn sách hai cái tản ra kiếm khí mạ vàng chữ lớn. Âm dương, thật khí phái, Bạch Tuyết cảm thán một tiếng, một tháng qua liên tục 8 cái tông môn. Chỉ có cái này âm dương kiếm phái là thật tài đại khí thô. Nhà giàu mới nổi nha. Liền cần làm đám đồ chơi này trang trí bề ngoài. Biểu hiện lực lượng. Tô Tầm nói. Chỉ nghe lời này. Bạch Tuyết cảm thấy Tô Tầm đối âm dương kiếm phái có thành kiến. Mà lúc này. Âm dương kiếm phái đại điện. Nghe nói kia Tô Trường Sinh ngay tại đến chúng ta âm dương kiếm phái trên đường. Các ngươi đối người này thấy thế nào? Âm dương lão tổ sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Nghe nói người này sử dụng đều có chúng ta âm dương kiếm phái cùng thái ất kiếm phái. Vân Hà kiếm phái kiếm pháp thần thông cái bóng, có khả năng thật sự là kiếm thần chân truyền đệ tử. Đại trưởng lão trong tay vuốt vuốt một con chén trà. Hắn là thật là giả đều không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại Thái Châu tu sĩ đều cho rằng hắn là thật. Mấu chốt của vấn đề là hắn đến Bái Sơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão một lời điểm ra mấu chốt của vấn đề. Trước đó 7 cái tông môn toàn bại. Thậm chí là bao quát một vị tam phẩm thánh nhân. Bọn hắn âm dương kiếm phái tu vi cao nhất liền là âm dương lão tổ. Cũng mới tam phẩm A, một khi bọn hắn ứng chiến. Khẳng định thất bại, chỉ có thể biến thành thành toàn Tô Trường Sinh dương danh đá đặt chân. Nhưng nếu như không ứng chiến, kia truyền đi thì càng mất mặt. Cho nên bọn hắn hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai. Âm dương kiếm phái trưởng môn ở đâu? Tại hạ Tô Trường Sinh đến đây Bái Sơn. Tiếng nói vừa ra, khí trùng vân tiêu, cả người đứng ở nơi đó liền tựa như là một thanh sắc bén thần kiếm. Đại điện bên trong, bốn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn chưa kịp thương lượng, Tô Tầm liền tới nhà. Đây là để bọn hắn trở tay không kịp a, được rồi. Đi thôi, lại thế nào, trên danh nghĩa cũng coi là sư xuất đồng môn. Cái này không thấy cũng phải gặp a. Âm dương lão tổ mang theo ba tên trưởng lão đi tới sơn môn nghênh đón Tô Tầm. Tô bạch áo đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Âm dương lão tổ cười ha ha một tiếng nói. Bạch y kiếm thần Tô Trường Sinh. Ngoại hiệu Tô bạch áo. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Bàn về cây tới. Vạn năm trước ta cùng âm dương kiếm phái chư vị cũng coi là sư xuất đồng nguyên. Chiếu bối phận ta còn phải bảo ngươi một tiếng sư huynh. Rất không cần phải khách khí như thế. Trường sinh hôm nay đến. Chỉ vì luận kiếm. Còn xin âm dương sư huynh. Vui lòng chỉ giáo. Đã như vậy. Vậy ta cũng bày quát to một tiếng Tô sư đệ. Chỉ giáo không dám nhận. Luận kiếm cũng coi như. Người ta sư huynh hai người luận luận đạo còn tạm được. Âm dương lão tổ vẻ mặt ôn hòa nói. Điên rồi mới luận kiếm đâu. Tô Tầm mỉm cười. Ý niệm khẽ động. Bạch tuyết trong ngực âm thiên tử kiếm bỗng nhiên xuất khiếu. Bồng bềnh tại Tô Tầm trước mặt. Tản mát ra một cỗ rét lạnh kiếm ý. Âm dương sư huynh. Xin chỉ giáo. Âm dương lão tổ. Hợp lấy ta miệng nó đều nói vô ích thôi. Ngươi hôm nay nói cho cùng liền không phải là phải đánh ta một trận chứ sao? Đã như vậy, vậy liền giao lưu trao đổi. Âm dương lão tổ duy trì bình hòa thái độ. Tay áo hất lên, một thanh dài nhỏ trường kiếm nắm trong tay. Sư huynh mời, Tô sư đệ mời. Hai người tiếng nói vừa ra. Đồng thời đạp không mà lên. Đầu tiên là cận chiến. Trên không trung đánh cho ngươi tới ta đi. Tô Tầm đem tu vi áp chế ở tam phẩm có loại bó tay bó chân cảm giác. Không thả ra thủ đoạn. Âm dương kiếm phái lại là uy tín lâu năm tam phẩm. Hai người nhất thời chia 5 năm. Hai người sử xuất kiếm chiêu đều giống nhau như đúc. Âm dương sư huynh, ta muốn nghiêm túc. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Thân ảnh mấy cái lấp lóe cùng âm dương lão tổ kéo dài khoảng cách. Sau đó trường kiếm trong tay hoành không. Vô số kiếm mang tại âm dương lão tổ trên đầu tạo thành một cái bát quái. Hiện ra kim quang ầm vang rơi xuống. Âm dương lão tổ sử xuất đồng dạng kiếm pháp thần thông. Hai cái bát quái trên không trung chạm vào nhau. Ầm vang nổ tung. Trong chốc lát kiếm khí bay tứ tung. San bằng vài tòa đỉnh núi. Thân ảnh của hai người càng bay càng cao. Thẳng đến rời đi mặt đất tiến vào hư không mới hoàn toàn các hiển thần thông. Xẹt xẹt, Tô Tầm tóc đen bay lên, bạch bào bay phất phới, kiếm mang bắn ra bốn phía, hai tay cầm kiếm, vô số kiếm mang như là khổng tước khai bình đồng dạng tại sau lưng triển khai. Âm thiên tử kiếm rời khỏi tay, ngàn vạn kiếm mang như mưa rơi bay tán loạn, âm dương lão tổ trường kiếm hư không vung lên, vô số kiếm mang tại xoay tròn trung tướng hắn bao vây lại. Tô Tầm phân ra mấy đạo phân thân. Từ phương hướng khác nhau xuất kiếm. Kiếm mang trong hư không đem vô số thiên thạch cắt chém. Âm dương lão tổ lấy kiếm mang tạo thành vòng phòng hộ ầm vang phá toái. bản thân hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể về sau bay mấy ngàn mét mới dừng lại, ổn định thân hình. Âm Dương sư huynh, đa tạ. Tô Tầm Trường kiếm tiện tay hất lên, hóa thành lưu quang từ thiên ngoại rơi xuống, thu hồi Bạch Tuyết trong ngực vỏ kiếm, chê cười: "Tô sư đệ kiếm đạo tu vi cao thâm, thần thông xuất thần nhập hóa, không hổ là đạt được sư tôn chân truyền người, lão hủ bội phục." Âm Dương lão tổ nói. Sau đó hai người từ hư không trở về mặt đất. "Trưởng môn sư huynh, thế nào?" Âm Dương kiếm phái ba vị trưởng lão nghênh đón tiếp lấy. "Ta tài nghệ không bằng người, bại bởi Tô sư đệ." Âm Dương lão tổ ra vẻ thoải mái nói. Ba vị trưởng lão mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe gặp kết quả này về sau, vẫn còn có chút thất vọng. "Cảm tạ sư huynh chỉ giáo. Trường Sinh còn muốn đi Thái Ất kiếm phái, liền đi trước một bước." Nói xong, không để ý đến Âm Dương kiếm phái giữ lại, mang theo Bạch Tuyết rời đi. Tam trưởng lão nhìn xem Tô Tầm biến mất phương hướng, nhíu mày, dù sao cũng là sư xuất đồng môn, làm sao lưu cũng không lưu lại, tựa như là chuyên môn đến dẫm người. Hắn vốn chính là chuyên môn đến dẫm người. Tiếp xuống liền là Thái Ất kiếm phái cùng Vân Hà kiếm phái. "Ai bảo ba chúng ta phái danh xưng đạt được kiếm thần chân truyền?" Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói. Đại trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, "Chỉ cần ba phái đều bại, vậy cũng tốt nói, làm tất cả mọi người mất mặt thời điểm, chúng ta xen lẫn trong bên trong cũng liền không mất thể diện." "Ta ngược lại có một ý tưởng." Âm Dương lão tổ nói. Ba vị trưởng lão đều nhìn về hắn. "Đợi chút nữa nói." Âm Dương lão tổ trong hai mắt lóe ra cơ trí quang mang, dùng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ngữ khí nói. "Nửa năm sau Thái Châu tu sĩ liên minh thành lập nghi thức, chúng ta có thể đề cử hắn làm minh chủ. Đây là chúng vọng sở quy. Ba người đều không phải người ngu, chỉ là đầu óc nhất chuyển liền hiểu." Nhao nhao lộ ra nụ cười. "Trưởng môn sư huynh chiêu này cao a. Thái Ất kiếm phái thế mạnh, chỉ cần không để bọn hắn làm minh chủ là được rồi. Mà lại chúng ta đề cử Tô Trường Sinh, Tô Trường Sinh khẳng định đến nhớ chúng ta tình. Đến lúc đó chúng ta cùng hắn liên thủ, thật đúng là chưa chắc sợ Thái Ất kiếm phái. Sư huynh chiêu này thật sự là lại cao vừa cứng a, chúng ta ủng hộ Tô Trường Sinh. Lại nhiều đi liên hệ một số người đồng thời ủng hộ hắn. Hắn nhưng là kiếm thần chân truyền, khi đó Thái Ất kiếm phái còn dám cùng tất cả mọi người đối đầu hay sao?" Thái Ất kiếm phái đại điện, năm vị thánh nhân tề tụ một đường, duy nhất tứ phẩm thánh nhân, cũng là Thái Ất kiếm phái tông chủ, Triều Hóa Vân ngồi tại trên cùng. Âm Dương lão già kia bại, đại trưởng lão phá vỡ trầm mặc, Triều Hóa Vân xem thường. Tô Trường Sinh chính là tứ phẩm thánh nhân, cho dù là áp chế đến tam phẩm bản chất cũng so Âm Dương lão đầu mạnh, cho nên bại cũng rất bình thường. Hắn khả năng nhanh đến chúng ta nơi này. Nhị trưởng lão ánh mắt rơi vào Triều Hóa Vân trên thân, sợ hắn thua. Triều Hóa Vân tự tin cười một tiếng, "Ta cùng hắn đều là tứ phẩm, ta dù không phải sư phụ thân truyền, nhưng cũng là bị hắn dạy qua. Luận kiếm nói không yếu tại Tô Trường Sinh." "Đúng đấy, muốn ta nhìn a, các ngươi liền là tại lo lắng vớ vẩn. Trưởng môn sư huynh không có khả năng thua, huống chi nhiều người như vậy đều thua với Tô Trường Sinh. Sư huynh thắng hắn, chúng ta Thái Ất kiếm phái chẳng phải lần nữa nổi danh sao?" Tứ trưởng lão đối Triều Hóa Vân nhất có lòng tin, chỉ xem tư thế kia, giống như Triều Hóa Vân đã thắng đồng dạng. "Triều sư huynh, nhưng tại Tô Trường Sinh đến đây bái sơn, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến." Tô Tầm kia không nóng không lạnh thanh âm một giây sau truyền khắp toàn bộ Thái Ất kiếm phái. "Đi, đi chiếu cố vị này tu luyện nhiều năm như vậy mới rời núi." Rời núi liền một tiếng hót lên làm kinh người sư đệ. Triều Hóa Vân đặt chén trà xuống, phá không mà đi, bốn tên trưởng lão hóa thành hồng quang theo sát phía sau. Thái Ất kiếm phái chân núi, Tô Tầm cùng Bạch Tuyết đang ở nơi đó chờ lấy đối phương đến đưa chiến tích. Bạch Tuyết trong ngực ôm không phải Âm Thiên Tử kiếm mà là Tô Tầm Chu Thánh chuyên dụng lợi khí. Long Quý Kiếm. Cái này mấy lần hắn đều vô dụng Long Quý Kiếm. Một là bởi vì giết gà không cần mổ châu đao. Thứ hai cũng là tại dưỡng kiếm mang thai kiếm. Tìm tốt nhất cảm giác. Chỉ xuất một kiếm. Hắn muốn một kiếm lạc bại Triều Hóa Vân. Lúc trước hắn những cái kia chiến tích đều là làm nền. Một kiếm bại Triều Hóa Vân. Mới có thể đem hắn một tháng qua tích lũy thanh danh đẩy lên đỉnh phong. Hình thành chất biến. Không bao lâu. Nương theo lấy năm đạo hồng quang. Triều Hóa Vân mang theo 4 tên trưởng lão rơi vào Tô Tầm đối diện. Tô sư đệ. Đã lâu không gặp. Triều Hóa Vân tứ bình bát ổn mở miệng. Triều sư huynh. Trực tiếp bắt đầu đi. Tô Tầm lộ ra ôn tồn lễ độ nụ cười. Vực ngoại thử một lần. Triều Hóa Vân đạp không mà lên. Tô Tầm lại nói đến. Không cần. Triều sư huynh tìm không điểm địa phương là được. Không cần dùng lâu như vậy. Tô sư đệ. Bản sự về bản sự. Nhưng quá cuồng vọng cũng không tốt. Triều Hóa Vân hai mắt nhắm lại. Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay hắn. Bị Tô Tầm như thế khinh thị. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có hỏa khí. Tô Tầm cười nói. Triều sư huynh. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta vẫn là dưới tay gặp thật chiêu đi. Vậy thì tới đi. Triều Hóa Vân hừ lạnh một tiếng. Thân thể hóa thành kiếm quang xé toang không gian biến mất không thấy gì nữa. Tô Tầm bọn người theo sát phía sau. Không bao lâu tại một tòa cao tới ngàn trượng trên thác nước ngừng lại. Thần niệm quét qua. Phương viên vạn dặm đều là không có người ở. Tô Tầm nói. Triều sư huynh. Ta chỉ xuất một kiếm. Một kiếm về sau. Người bất bại. Coi như ta thua. Cuồng vọng. Triều Hóa Vân cười khẩy. Tô Tầm nụ cười trên mặt thu liễm. Vung tay lên. Long Quý Kiếm bay vào trong tay. Sau đó hắn một kiếm chém ra. Một kiếm này nhìn như đơn giản. Nhưng ngay tại kiếm ra một nháy mắt. Thác nước đình chỉ lưu động. Bốn phía hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Phi cầm tẩu thú cấp tốc trở nên già nua sau đó trong nháy mắt tử vong. Quan chiến bốn vị thái ất kiếm phái trưởng lão tóc cùng râu ria đều biến thành màu trắng. Khuôn mặt già nua, Bạch Tiết Tuyệt khuôn mặt đẹp cũng là cấp tốc hiện đầy nếp nhăn. Thời gian chi đạo, Triều Hóa Vân thốt ra. Cùng một thời gian tế ra bản mệnh pháp kiếm ngăn cản. Nhưng từ vừa mới bắt đầu liền khinh thị Tô Tầm hắn. Nhất định tại chiêu này trên thiệt thòi lớn. Lúc này trong mắt hắn, bốn phía hết thảy đều trở nên rất nhanh. Thanh kiếm kia càng là nhanh đến mức nhìn không thấy. Lấy hắn tứ phẩm thánh nhân tu vi đều nhìn không thấy tàn ảnh. Thời gian chi đạo, kinh khủng như vậy. Nếu không thế gian không có thời gian vi tôn không gian vi vương thuyết pháp. Không thôi, Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Hắn một kiếm này đem thời gian pháp tắc cùng nguyên rủa pháp tắc dung hợp. Tạm thời rút khô toàn thân tiên linh lực chỉ vì ra một kiếm này. Hắn cảm thấy mình một kiếm này mới gọi là chân chính. Sát na phương hoa, nhân gian phương hoa, hồng phấn giai nhân, ở đây kiếm phía dưới. Bất quá là giây lát chớp mắt, liền hóa thành hư không. Oanh, Triều Hóa Vân trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi vào thác nước bên trong. Đồng thời bốn phía hết thảy cũng khôi phục bình thường. Thời gian bị Tô Tầm chơi. Làm tại ở trong lòng bàn tay. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại đối lực lượng pháp tắc trưởng khống chỉ có thể khống chế trong phạm vi nhất định thời gian pháp tắc. Chờ hắn chân chính chứng đạo là thời gian chi chủ. Vậy hắn chính là ngay tại có thể tùy ý điều khiển cùng loay hoay dòng sông thời gian. Trưởng môn sư huynh, bốn vị thái ất kiếm phái trưởng lão còn không kịp phản ứng. Không rõ làm sao mới thời gian một cái nháy mắt, Triều Hóa liền bị thua. Bọn hắn thậm chí đều không nhìn ra thanh. Triều Hóa từ thác nước bên trong bay lên. Phất phất tay ra hiệu mình không có việc gì. Nhìn xem Tô Tầm ánh mắt phức tạp nói một câu. Thời gian chi đạo, quả thật là bá đạo. Tô sư đệ thế mà có thể đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được như thế mức nghe nói kinh người. Càng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đều cực kỳ bá đạo. Nhưng tu luyện hai loại người cũng rất ít. Bởi vì cái này hai đầu đạo quá khó khăn. Nhìn không thấy hy vọng chứng đạo. Chí ít cho đến nay. hắn đều chưa nghe nói qua Huyền Nguyệt Đại Lục có cái nào tu luyện thời gian chi đạo người có thể điều khiển một cùng giai thánh nhân bốn phía tốc. Độ thời gian trôi qua, đa tạ, Tô Tầm mỉm cười, hắn cũng không dễ chịu, rốt cuộc bị rút khô tô toàn thân linh khí. Triều Hóa Vân hít sâu một hơi, không hổ là sư phụ chân truyền đệ tử, thế mà có thể chém ra thời gian chi kiếm. Triều Mưu thua tâm phục khẩu phục, tâm phục khẩu phục a. Triều sư huynh quá khen, Trường Sinh còn muốn tiến về Vân Hà kiếm phái, đi trước một bước. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, trực tiếp mang theo Bạch Tuyết hóa thành lưu quang rời đi. Triều Hóa Vân thở dài, kẻ này kinh khủng như vậy, Vân Hà kiếm phái đoạn trước xuất hiện cái nào đồng dạng họ Tô tứ phẩm thái thượng trưởng lão, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần là ba chúng ta phái đều thua là được. Tô Tầm trên kiếm đạo một chiêu đánh bại Triều Hóa Vân. Việc này truyền sau khi ra ngoài, Thái Châu chấn động. Mặc dù kiếm đạo trên thắng, không phải là liều mạng thời điểm cũng có thể thắng, nhưng ít nhất nói rõ Tô Tầm thực lực cùng kiếm thần Công Dương Bạch đồng dạng, kiếm đạo vô địch. Tô Tầm lại thêm cái ngoại hiệu Bạch Y Tô vô địch. Ba ngày sau, Tô Tầm đến Vân Hà kiếm phái, cùng Vân Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão Tô Tầm triển khai luận kiếm. Nghe nói song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Vân Hà kiếm phái ba thái thượng trưởng lão Tô Tầm thảm bại một chiêu. Nghe đồn Tô Trường Sinh càng là đối với Tô Tầm nói rõ, nhìn chung Thái Châu anh hùng, Duy Quân cùng Trường Sinh ngươi. Việc này sau khi truyền ra, mọi người chấn kinh Tô Trường Sinh thực lực, rốt cuộc liên tiếp bại hai vị tứ phẩm thánh nhân. Đồng thời cũng chấn kinh Vân Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão Tô Tầm thực lực, rốt cuộc hắn cũng là một cái duy nhất có thể cùng Tô Trường Sinh đánh lâu như vậy mới lạc bại người. Hai cái họ Tô triệt để nghe tiếng tại Thái Châu. Tô Tầm mình liên thủ với mình lẫn lộn. Thế giới này người vẫn là quá đơn thuần. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ còn có loại này tao thao tác a. Tục truyền bại Vân Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão về sau, Tô Trường Sinh tại Thái Châu lại vô địch tay. Từng lớn tiếng vô địch quá mức tịch mịch, cho nên trong núi bế quan thanh tu. Nhiều như vậy, tục truyền, đến cùng là ai truyền đây này? Đương nhiên là chính Tô Tầm tìm người đi truyền. Nói là bế quan, chỉ là bởi vì sự tình có một kết thúc. Giai đoạn này mục đích đã đạt tới. Khoảng cách tu sĩ liên minh thành lập thời gian còn có non nửa năm đâu. Hắn cũng không thể lãng phí thời gian đi. Hắn cảm giác mình muốn đột phá ngũ phẩm, cho nên chuẩn bị xuống phó bản. Tại rút ra thân phận mới trước đó, hắn đi một chuyến Linh Châu Âm Ti, bồi mình hậu cung đoàn mấy ngày. Sau đó hắn lại đi một chuyến Truyện Cổ Tích Thế Giới, đem mình 2 vạn giai lệ quân dẫn tới Huyền Nguyệt Đại Lục, đem các nàng an bài tại Âm Ti giao cho Cổ Kiếm Nữ Oa thống nhất huấn luyện. Một con tất cả đều là nữ binh mà lại cùng Tô Tầm có sóng vai chiến đấu kinh lịch quân đội, vẫn là cực kỳ khó được. Dự định để các nàng làm thiên tử thân binh, quảng cáo, làm xong đây hết thảy về sau. Hắn tại Thái Châu một cái tục truyền hắn ở đây bế quan trên núi rút ra thân phận mới. Hệ thống, ta muốn rút ra thứ 36 cái thân phận mới. Rút ra bên trong, rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Cẩm Y Vệ, đây là một cái huy hoàng đại thế. Nơi này Tống Nguyên Minh thanh số nước cùng tồn tại, Nam Tống lung lay sắp đổ, Mông Nguyên uy thế chính mạnh, Mãn Thanh đi vào thịnh thế, lớn Trà Minh tiền đồ không rõ, giang hồ cùng triều đình xen lẫn, nơi này có vì dân vì nước đại hiệp, có triển vọng vinh vinh hoa phú quý biếm mình như cỏ rác tiểu nhân vật. Mà ngươi là lớn Minh kinh thành Bắc Trấn phủ ti một phổ thông cẩm y vệ. Thân phận năng lực, nhanh như tàn ảnh, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, võ học điểm thiên phú đầy, thân phận nhiệm vụ. Hán gia thiên hạ, nhắc nhở, bởi vì thế giới vị cách khá thấp, túc chủ thực lực quá mạnh, thế giới ý thức sinh ra bài xích, cần phong tỏa tu vi cùng thánh nhân thể chất mới có thể tiến nhập. Thỉnh cầu túc chủ cung cấp quyền hạn, mời tại 3 phút có thể tỏ thái độ. Chú ý, thế giới này cùng ngươi quen thuộc thế giới có chỗ khác biệt. Xin cẩn thận thăm dò, nghe giống như là cái tổng võ thế giới. nhưng sau cùng cảnh cáo nhìn nhưng lại không giống như là thế giới võ hiệp. Tô Tầm tu luyện nhiều như vậy pháp thuật, còn chưa từng nghiên cứu qua võ học đâu. Bởi vì hắn thấy, luyện võ là tuyệt không có khả năng so ra mà vượt tu tiên. Hai hạn mức cao nhất từ đầu đến cuối liền khác biệt. Lại như thế nào đánh đồng? Nhưng từ đạt được hệ thống bắt đầu, hắn rút ra mỗi một cái thân phận đều đối bản thân có chỗ tốt. Cho nên hắn quyết định tiếp nhận cái thân phận này đi nghiên cứu một chút võ học. Đồng ý cung cấp quyền hạn. Tô Tầm cảm thấy mình hệ thống quá hèn mọn. Nhìn xem người khác hệ thống. Đây không phải là muốn thế nào thì làm thế đó. Căn bản không cần hướng túc chủ xin. Đại Minh Quốc, Thiên Khải 7 năm, Hạ, Kinh Thành Nam Thành, Minh Thời Phường. Một đám người mặc phi ngư phục, eo treo tú xuân đao cẩm y vệ ngay tại một cái khách sạn bên trong điều tra. Tại khách sạn trên mặt đất trưng bày mấy cỗ chết thảm thi thể. Giải An, lục soát cẩn thận, Bắc Trấn Phủ Ti Bách hộ thẩm Luyện Thuận miệng nói. Vâng, đại nhân, Tô Tầm ôm quyền, lên tiếng, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hắn tên bây giờ hay là gọi Tô Tầm? Chữ Giải An, cô nhi. Thân phận là Bắc Trấn Phủ Ti Bách hộ thẩm Luyện dưới trướng một tiểu kỳ. Tiểu kỳ là trong cẩm y vệ tối cơ sở quan, thuộc về tòng thất phẩm. Phía trên là tổng kỳ, sau đó là thử bách hộ, thiên hộ, trấn phủ sứ, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng chi, chỉ huy sứ. Căn cứ trí nhớ của hắn, thế giới này chủ yếu là từ Thanh, Minh, Tống, nguyên bốn quốc gia tạo thành. Ngoài ra còn có một tí nước, dù mục bộ lạc chờ chút, Thanh quốc chiếm đoạt đại lượng Minh quốc lãnh thổ. Trước mắt trên danh nghĩa là tiểu hoàng đế Khang Hy làm chủ. Trên thực tế triều chính bị Ngao Bái cầm giữ. Trong nước phản Thanh thế lực không ngừng. Tống quốc chuẩn xác mà nói gọi Nam Tống. Bắc Tống bị Mông Nguyên công chiếm đại lượng lãnh thổ. Từ Tống Hơi Tông con trai thứ 9 Triệu Tạo dựng lập. Định Đô Lâm An. Trước mắt niên kỷ hiệu là Hàm Thuần. Hoàng đế là trong lịch sử Tống Độ Tông Triệu Tư. Nguyên quốc chính giá trị đỉnh phong. Nhưng trong nước người Hán thế lực khởi nghĩa không ngừng. Đặc biệt là Giang Hồ Tông Môn. Chính là phản nguyên chủ thế lực. Trong đó lại lấy Minh giáo là đựng. Đại Minh quốc tại 8 năm trước Tát Nhĩ Hử chi chiến tổn thất nặng nề. Trong nước lại có Yêm Đảng tham gia vào chính sự. Đảng Đông Lâm trên nhảy dưới tránh. Nền tảng lập quốc dung truyền. Ngoài có Thanh quốc nhìn chằm chằm. Mắt thấy cái này lớn Minh cũng không quá đi. Nói tóm lại, Tô Tầm làm rõ ký ức về sau, phát hiện thế giới này lịch sử loạn rối tinh rối mù. Hoa Hạ sử thượng tuần tự xuất hiện 4 cái triều đại thế mà biến thành 4 nước cùng tồn. Lẫn nhau chinh phạt, chiến loạn không ngớt. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Hậu thiên chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. 4 quốc gia quan hệ trong đó tựa như là cặn bã nam cùng cặn bã nữ ở giữa tình cảm. Loạn, đây vẫn chỉ là triều đình. Trên giang hồ tình huống càng là loạn không lời nào có thể diễn tả được. Hắn từ truyền hình điện ảnh kịch bên trong biết rõ các loại môn phái cũng toàn bộ tiến đến thế giới này. Mà lại thế giới này người luyện võ vũ lực giá trị cực kỳ cao. Tỷ như Tống quốc Quách Tĩnh. Hàng Long thập bát trưởng một trưởng bước lui mấy ngàn đại quân. Nếu như nói bình thường thế giới võ hiệp võ công có thể lấy một chống trăm. Nhiều bước nhất làm ngàn. Vậy thế giới này võ lâm cao thủ có thể một làm mấy ngàn. Tóm lại, bản đồ biến lớn, quan hệ biến loạn, vũ lực giá trị cất cao. Trách không được hệ thống nói thế giới này cùng hắn biết rõ có rất lớn xuất nhập. Hắn hiện tại thượng quan thẩm luyện. Xuất từ một bộ truyền hình điện ảnh kịch Tú Xuân Đao. Phim chủ yếu giảng thuật là thẩm luyện trời xui đất khiến lâm vào Tín Vương Chu Do Kiểm cùng Hán Công Ngụy Trung Hiền ở giữa một hệ liệt âm mưu cố. Sự, đại nhân, trong tiệm trưởng quỹ, tiểu nhị, tất cả đều chết rồi. Còn có cái người chết người là người của Đông Sưởng. Khác một cái tiểu đội ân chừng cầm một khối lệnh bài đi tới nói. Thẩm luyện tiếp nhận lệnh bài. Ngồi xổm xuống nhìn một chút dựa vào cây cột cái kia người chết. Trách không được nhìn xem cảm thấy nhìn quen mắt. Nguyên lai là Đông Sưởng Quách Chân Quách Công Công. Đại nhân, nhưng vào lúc này, một cái cẩm y vệ lực sĩ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Thẩm Luyện nhướng mày, không phải cho ngươi đi trấn phủ ti nha môn mời Ngỗ Tác đến nghiệm thi sao? Người đâu? Hồi đại nhân, tiểu nhân hành sự bất lực, bị nha môn tổng kỳ đụng phải. Hắn lập tức tới ngay. Cẩm y vệ lực sĩ có chút lo lắng bất an hồi đáp. Ân Trừng trong nháy mắt nổi giận. Ngươi, để bọn hắn đụng phải vụ án này còn có thể rơi vào chúng ta đại nhân trên tay sao? Cái này đều nửa năm mới đụng tới một cái đại án tử. Nói nhăng gì đấy, uống nhiều quá, Thẩm Luyện quát lớn một tiếng. Ân Trừng muốn nói lại thôi, cuối cùng không lại nói tiếp. Nương theo lấy một trận lộn xộn tiếng bước chân, một tổng kỳ mang theo mười mấy người cấp tốc xông vào. Một người cầm đầu đi đến Thẩm Luyện trước mặt chắp tay. Hạ quan tổng kỳ Lăng Vân Khải, gặp qua bách hộ đại nhân, người tới đến nhanh. Thẩm Luyện không mặn không nhạt. Lăng Vân Khải nói, đại nhân, hôm nay là Tết Trung Nguyên, mặt đường trên sự tình liền đủ đại nhân bận rộn, chỗ này có tiểu nhân tại, cũng không nhọc đến đại nhân ngài phí tâm. Nghe thấy lời này, đi theo Thẩm Luyện người đều là giận mà không dám nói gì. Đối Lăng Vân Khải trợn mắt nhìn, Lăng đại nhân đây là muốn đoạt công sao? Tô Tầm vịn Tú Xuân đao, tiến lên một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại hắn trong trí nhớ Tô Tầm không có tiếng tăm gì, không phải cái thích ra đầu người. Lăng Vân Khải cười lạnh một tiếng quát lớn, ngươi một cái tiểu đội, thật sự là một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Tại cẩm y vệ người hầu bao lâu? Trong mắt ngươi còn có thượng quan sao? Lăng tổng kỳ, câu nói này ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi hiểu quy củ sao? Nơi này là Minh Thời Phường, là ta địa điểm, cũng là ta bản án. Ta xem ai dám đụng. Lăng Vân Khải lấy chức quan đè người. Thẩm Luyện đồng dạng có thể ép hắn. Lăng Vân Khải nghẹn lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Tầm một chút, không nói thêm gì nữa, liền đứng tại chỗ. Trả án, Thẩm Luyện ra lệnh một tiếng. Sau đó đám người không nhìn thẳng Lăng Vân Khải, bắt đầu tiếp tục điều tra. Tô Tầm căn cứ ký ức, xe nhẹ đường quen mở ra một cái ngăn tủ. Đại nhân, chỗ này phát hiện cái người sống, bên trong là một cái run lẩy bẩy điếm tiểu nhị, người đều xem gặp. Thẩm Luyện hỏi, tiểu nhị run run rẩy rẩy gật đầu lại lắc đầu. Mà lúc này Ân Trừng tại một bên đi theo mấy cái đồng liêu đàm luận hoàng đế đi thuyền rơi xuống nước sự tình, không che đậy miệng. Thẩm Luyện vừa vặn nghe thấy được, đi lên liền là một cước. Ở chỗ này biết nói sao đây? Cút! Ân Trừng ngượng ngùng, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị Lăng Vân Khải ngăn lại. Ân tiểu kỳ, ngươi bây giờ cũng không thể đi. Ngươi vừa mới bố trí hoàng thượng những cái kia phỉ báng chi ngôn, ta đều đã ghi tạc cái này vô thường sổ ghi chép lên. Vô thường mỏng, liền là cẩm y vệ mang theo người một cái bản bút ký. Phàm là ghi tạc chuyện phía trên một khi báo cáo, liền có thể đem người cầm nhập chiếu ngục điều tra, tương đương với hắc bạch vô thường sinh tử bộ. Nghe thấy Lăng Vân Khải, tất cả mọi người là biến sắc, đặc biệt là Ân Trừng bản nhân càng là kinh hãi. Thắng tiểu kỳ, những lời này ngươi một cái tiểu đội nhưng nói không nên lời. Còn có đồng mưu đi, mau nói, là ai dạy ngươi? Lăng Vân Khải đang nói chuyện đồng thời, dùng âm hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, rõ ràng muốn mưu hại hắn. Tô Tầm xuất ra mình vô thường mỏng, nhìn xem Lăng Vân Khải. Lăng tổng kỳ, cái này vô thường mỏng cũng không chỉ có một mình ngươi có. Ngươi có thể viết, ta cũng có thể viết a. Hắn lúc ấy lúc xem truyền hình đã cảm thấy cái đồ chơi này là cái lỗ thủng. Ngươi có thể viết, ta cũng có thể viết. Lão tử như thường vu hãm ngươi, cùng lắm thì cùng một chỗ tự bạo. Đúng a, Lăng tổng kỳ, nếu như ngươi muốn như thế vu hãm đồng liêu, coi như đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tới tới tới, tất cả mọi người viết viết. Lăng tổng kỳ mưu hại đồng liêu phỉ báng quân thượng, tội đáng muôn lần chết. Tô Tầm các đồng liêu đều là lấy ra mình vô thường mỏng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lăng Vân Khải. Ân Trừng nhẹ nhàng thở ra, hướng Tô Tầm ném đi một cái ánh mắt cảm kích. đây chính là cứu được mệnh của hắn a. Dù là thẩm luyện cái này trên cơ bản xưa nay không người cười, trên mặt cũng không khỏi đến lóe lên một vòng ý cười. Làm càn, Lăng Vân Khải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cầm vô thường mỏng tay đều đang phát run. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này thao tác, kém chút ngay cả tức bể phổi. Trực tiếp rút ra Tú Xuân đao chỉ hướng Tô Tầm. Một chỉ là tiểu kỳ, an dám lấn ta, chấm, sang sảng. Tú Xuân đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Chỉ thấy đao quang chợt hiện, một đóa hoa máu nở rộ. Lăng Vân Khải che lấy phún huyết cổ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Phù phù, Lăng Vân Khải thi thể ngã trên mặt đất. Toàn bộ trong khách sạn an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ai cũng có thể nhìn ra Lăng Vân Khải rút đao là hù dọa người. Nhưng đều không nghĩ tới Tô Tầm cư nhiên như thế gọn gàng rút đao giết Lăng Vân Khải vị này thượng quan. Đây chính là phạm thượng. Tàn sát đồng liêu. Càng quan trọng hơn là Lăng Vân Khải là Ngụy Công Công cháu trai. Mặc dù khả năng Ngụy Công Công đều không nhớ rõ mình có như vậy cái cháu trai, nhưng ít ra có cái tầng quan hệ này. Tại mọi người mộng bước trong ánh mắt, Tô Tầm bình tĩnh đem Tú Xuân đao trở vào bao. Đối thẩm luyện ôm quyền. Lăng Tổng Kỳ vô duyên vô cớ muốn giết hạ quan. Hạ quan bất đắc dĩ phản kích. Thất thủ đem nó giết chết. Mời đại nhân chuộc tội. Ỷ vào đối kịch bản biết rõ, hắn đã dám giết Lăng Vân Khải, liền nghĩ đến làm sao đi kết thúc công việc. Ngụy Trung Hiền, Tín Vương Chu Do Kiểm cũng chính là treo cổ tại cái cổ siêu vẹo trên cây sùng trinh hoàng đế. Trong mắt hắn đều là phế vật. Các ngươi không được, vậy liền để ta đến. Các ngươi ngăn không được Mãn Thanh Thát Tử, để ta chặn lại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.